Thính giả trở lại với quý vị trong ngày hôm nay, chương trình giáo dục tuổi trẻ với học khu Garden Grove trở lại để trực tiếp gửi đến quý vị. Và trong chương trình tối nay thì trong phòng vi âm đã có cô Linh Bùi, người phụ trách điều hợp chương trình trong tối nay. Và kế bên như là chúng tôi đã thưa trước từ sáng tới giờ là vị cố vấn về giáo dục, mà Minh Phượng xin trước hết gửi lời chào cô Linh, cũng như là vị cố vấn trong phòng mà cũng là quen thuộc lắm, phải không là cô Linh? Xin lỗi quý vị thính giả, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong chốc lát vì lý do kỹ thuật. Cô Linh nói lại.
Năng lực cá nhân và chuẩn bị cho các em thành công trên con đường học vấn. Và thưa quý vị, tối nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị về tiền tài trợ học vấn cũng như là học bổng và cái tiến trình đã bắt đầu ngay bây giờ để mà giúp cho các em học sinh lớp 12 để chuẩn bị đơn và giấy tờ nộp đơn xin tiền tài trợ học vấn và học bổng. Và trong phòng vi âm của Radio Bosa tối hôm nay có cô Natalie Lam, là chuyên viên phân tích duyệt xét tài trợ học vấn của trường đại học Santa Ana College, sẽ chia sẻ những chi tiết về những gì các em cần để chuẩn bị nộp đơn đúng hạn để được tiền tài trợ học phí. Và mời quý vị chuẩn bị các câu hỏi để đặt với lại cô Natalie tối hôm nay. Và trước khi gửi lời chào đến vị khách đặc biệt thì Linh xin gửi lời chào đến chị Minh Phượng.
Dạ, một lần nữa chào cô Linh. Hôm nay thì chỉ có hai cô và Minh Phượng. Thành ra là chốc lát nữa đây quý vị tha hồ gọi vào để cho vị khách mời này, lâu lắm, một năm Minh Phượng mới được hân hạnh gặp lại một lần. Và thưa quý vị, các đường dây điện thoại để quý vị có thể vừa lắng nghe vừa gọi vào ngay qua những cái đề tài mà cô Natalie Lâm trình bày, và cô Linh sẽ trả lời quý vị cũng như là những cái thắc mắc của quý vị liên quan về ban giao tế của học khu Garden Grove. Thưa quý vị, 7144182122 hay là 4182123 hoặc là 4182125. Thưa quý vị.
Dạ, cảm ơn chị Minh Phượng rất là nhiều. Và chị nói rất đúng là tối hôm nay có chị Minh Phượng với lại em với lại có cô vị khách đặc biệt của chúng ta tối hôm nay, thì xin cô Natalie gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình trên đài Radio Bosa.
Natalie kính chào chị Minh Phượng, chị Linh và quý khán thính giả của Radio Bosa. Hiện nay Natalie đang làm việc tại văn phòng tài trợ học vấn của trường cao đẳng Santa Ana. Tối nay lại một lần nữa, Natalie trở lại cùng quý vị khán giả để trình bày với quý vị về cách thức cũng như về thời điểm nộp đơn tài trợ học vấn. Và nếu như quý vị có những câu hỏi thắc mắc gì thì xin quý vị gọi vô đài.
Dạ, cảm ơn Natalie rất là nhiều đã đến với chương trình để mà chia sẻ những chi tiết về tiền tài trợ học vấn và học bổng cho quý vị nào mà đang có con em đang học lớp 12 ha Natalie, và cần nộp cái đơn này. Và Linh biết là có rất là nhiều thay đổi cho cái mẫu đơn cho năm 2023-24.
24-25.
Cho nên rất là cảm ơn Natalie đã đến để với chương trình. Và câu hỏi đầu tiên Linh xin đặt với lại Natalie là nếu được thì Natalie cho biết tài trợ học vấn là gì và những học sinh nào nên làm đơn xin tiền tài trợ học vấn?
Tài trợ học vấn là tiền nhà nước cấp để giúp học sinh chi trả học phí đại học. Tất cả những học sinh đi học đại học ở nước Mỹ thì nên xin tiền tài trợ học vấn. Tại vì nhiều tiền tài trợ học vấn này có nhiều dạng khác nhau. Như là Cal Grant thì tiền tài trợ học vấn gọi là grant thì sẽ không phải trả lại, hoặc là học bổng là scholarship. Tiền tài trợ học vấn cũng có thể giúp miễn trả chi phí ghi danh, gọi là California College Promise Grant. Còn trước đây cái tiền này gọi là tiền fee waiver. Tiền tài trợ học vấn cũng có thể là mình mượn loan, sau đó mình ra trường thì mình trả lại. Hoặc là tiền tài trợ học vấn có thể là những công việc mình làm trong thời gian mình đi học, gọi là work study.
Dạ, cảm ơn Natalie. Và nếu vậy thì cái tiến trình nộp đơn tìm tiền tài trợ học vấn nó như thế nào? Nếu được thì Natalie có thể giải thích để mà quý thính giả hiểu rõ về những cái bước thực hiện nhằm chuẩn bị cho cái việc hoàn tất cái thủ tục, những cái chi tiết mà cần nộp đơn, cũng như là những cái tiến trình nộp đơn và tất cả những điều cần phải làm để theo dõi và biết về cái đơn của mình nó nộp như thế nào.
Trước khi học sinh và phụ huynh điền đơn cho 2024-25 FAFSA hoặc là 23-24 FAFSA năm nay, thì học sinh sẽ cần phải chuẩn bị. Thứ nhất là số an sinh xã hội của học sinh và cha mẹ. Thứ hai là số bằng lái xe và số thẻ xanh nếu như mà học sinh đó không phải là có quốc tịch Mỹ. Chỉ có thẻ xanh, tức là chỉ có green card. Thứ ba là học sinh sẽ có một cái list, có danh sách các trường mình muốn theo học, để khi mà điền đơn học sinh có thể bỏ những cái tên trường này, được bỏ tới 10 trường trên cái đơn đó. Và sau khi đó là bước cuối cùng để chuẩn bị trước khi điền đơn là học sinh phải lập chương mục tài trợ học vấn, tức là phải làm cái FSA ID. Khi làm cái FSA ID thì học sinh sẽ chọn tên sử dụng, tức là username, và chọn mật mã là password. Thì học sinh khi mà lập cái trường mật mã này sẽ phải ghi lại, để mỗi năm mình sẽ phải điền đơn lại thì mình sẽ có cái số mật mã đó. Phụ huynh của các em học sinh cũng phải lập FSA ID riêng. Sau khi lập chương trình FSA ID thì quý vị có thể phải đợi tới 3 ngày trước khi học sinh và phụ huynh được xác nhận chữ ký điện tử hợp pháp để điền đơn. Sau khi có những điều chuẩn bị này xong thì học sinh và phụ huynh có thể lên trên trang mạng của fsafafsa.gov để điền đơn 24-25 FAFSA.
Dạ, cảm ơn Natalie. Và trước khi Natalie chia sẻ những cái chi tiết hay là những cái thay đổi cho cái mẫu đơn cho 2024 cho tới 2025 á, thì Natalie có thể giải thích là ngoài cái số an sinh xã hội của cha mẹ và học sinh và cái bằng lái xe của con em, của cái em mà sẽ ghi danh cho đại học đó, thì cái FSA ID đó, lý do gì mà nó rất là quan trọng và phụ huynh cần phải có? Nếu mà không mở cái chương mục đó đó thì có được được ghi danh, có thể con em mình có thể nộp đơn xin tiền tài trợ học vấn không?
Năm hiện tại 23-24, nếu như mà ba mẹ không mở cái FSA ID thì học sinh sẽ phải điền đơn bằng giấy và gửi ra cho chính phủ, phải ký tên để gửi ra cho chính phủ. Nhưng mà 24-25 trở đi bắt buộc, mặc dù là ba mẹ có số an sinh xã hội hay không, phải làm cái chương mục tài trợ học vấn FSA ID, để cuối cùng khi mà mình dùng cái đó để mình ký cái đơn của mình.
Dạ.
Dạ, tức là không có nhận giấy bằng bằng giấy nữa, không có gửi ra bằng giấy nữa. Mình làm cái đó, người ta sẽ chứng nhận là thường thường nó chính phủ sẽ dùng 3 ngày để chứng nhận coi có đúng cái số an sinh xã hội thuộc về người đó hay không, thì mới cuối cái đơn mình điền xong mình sẽ dùng cái đó để ký.
Dạ. So Natalie nói là cái FSAID là cái chương mục mà phụ huynh, ngoài các em nộp đơn để ghi danh cho đại học mà xin tiền tài trợ học vấn đó, thì phụ huynh hay là người người guardian, legal guardian của em phải điền cái phải có mở một cái chương mục như thế này đó. Thì ngoài trừ khi dùng cái đó để mà ký tên của phụ huynh, thì phụ huynh có cần phải điền cái phần gì cho cái khi mà mở một cái chương mục FSAID không?
Khi mà mở cái chương mục FSAID từ 24, 25 trở đi, bắt buộc hồi trước thì chỉ cần một phụ huynh điền thôi, nhưng mà bây giờ là phải ba phải điền, mẹ phải điền. Nếu như mà ba mẹ ở trên Pháp xa là ba lẫn mẹ cùng điền. Nếu như mà học sinh mà independent, tức là học sinh đã có gia đình hoặc có con cái, không có cần phải bỏ tên chương mục của ba mẹ trên Pháp xa, thì cái người spouse của mình, tức là vợ hoặc chồng, phải nạp chương mục FSAID.
Dạ, yeah. Có nghĩa là nên bắt buộc là phải,
bắt buộc phải
23, 24 thì okay. Họ đề nghị và mình có thể điền bằng giấy.
Yeah.
Nhưng mà khi đến 24, 25 thì bắt buộc là phụ huynh phải mở cái chương mục đó để điền những cái câu hỏi mà sẽ liên quan đến những cái về tiền tài trợ, về cái tài chính của phụ huynh, đúng không?
Đúng
thưa,
vậy.
Thưa chị,
dạ, chị.
Thưa Natalie.
Dạ.
Dạ. Nếu vậy thì Natalie có thể chia sẻ thêm là khi mà có sẵn những cái giấy tờ thì học sinh có thể điền cái mẫu đơn FAFSA, đúng không? Để mà tìm tiền tài trợ học vấn qua cái trang mạng gọi là FAFSA, FAFSA.gov. Thì nếu được thì Natalie có thể chia sẻ những cái thay đổi về cái mẫu đơn này cho năm 24-25.
Năm 24-25 là sẽ là năm đầu tiên, từ trước giờ chưa bao giờ thay đổi FAFSA.
Yeah, yeah.
Sẽ là năm đầu tiên chính phủ sẽ gọi là đơn giản hóa FAFSA. Sẽ có câu hỏi sẽ không có phức tạp như hồi xưa nữa. Hồi xưa biết như mình điền đơn FAFSA là mình phải trả lời tới hơn 100 câu hỏi.
Yeah.
Còn bây giờ xuống khoảng 50, dưới 50 câu.
Dưới 50 câu.
Yeah. Yeah. Nhưng mà năm nay FAFSA hiện tại 24-25 vẫn chưa có chuẩn bị xong để cho học sinh điền.
Yeah.
Mỗi năm học sinh có thể điền FAFSA mới từ tháng 10, nhưng mà do năm nay do những cái sự thay đổi lớn như vậy, thành ra chính phủ vẫn chưa chuẩn bị xong để tới tháng 12, thì không biết là đầu tháng 12 hay cuối tháng 12, hy vọng là không qua tới tháng 1.
Yeah. Yeah. Có nghĩa là cô Natalie vừa chia sẻ với chúng ta là thường thường đó, cho năm 23-24 đó, hay là trước đó đó, thì con em của chúng ta có thể điền cái mẫu đơn này trên mạng vào tháng 10 ngay bây giờ này.
Yeah.
Nhưng mà có những cái thay đổi mà để giúp cho các em được xin tiền tài trợ học vấn đó, thì cô vừa chia sẻ là cái đơn đó cũng ngắn gọn đi. Thay vì trên 100 câu, bây giờ là có thể dưới 50 câu hỏi đặt đến cho phụ huynh cũng như là các em sinh viên đại học trên trong tương lai. À, có nghĩa là các em học sinh đang học lớp 12. Dạ. Và có thể là cái mẫu đơn này sẽ mở trên mạng, cái window hay là cái mẫu đơn này sẽ mở khoảng vào, có thể vào cuối tháng 12.
Dạ.
Trong vòng tháng 12 họ
dạ.
Có thể
chưa biết. Dạ.
Cuối tháng 12.
Dạ.
Dạ. Và có những gì thay đổi nữa không Natalie?
Tức là những cái công thức tính khi mà học sinh và phụ huynh điền đơn về số người trong gia đình, bao nhiêu người, hoặc là thuế, hoặc là những cái lợi tức mà không tính thuế, những cái công thức đó khi mà mình điền trên cái hóa đơn nó sẽ được tính vô, cái công thức nó sẽ thay đổi luôn. Nhiều câu hỏi trên đơn FAFSA về khai thuế thu nhập được tự động chuyển qua hồ sơ, do đó đơn điền sẽ được chính xác hơn. Trường học sẽ giảm bớt phần phải xác minh, tức là IRS đã chuyển hồ sơ qua cho trường học, trường cái đơn rồi, thành ra là những nhân viên, ví như khi mà tụi em phải xét duyệt hồ sơ, nó sẽ dễ dàng hơn, nó sẽ chính xác hơn.
Dạ. Yeah. Có nghĩa là trong quá khứ đó, có nghĩa là năm vừa rồi, thí dụ đi, thì có thể phụ huynh là có thể lấy cái giấy khai thuế, có thể là 1040 đó ha.
Dạ. Yeah.
Rồi mình lấy một, mình upload cái đó lên trên cái mẫu đơn trên mạng, nhưng mà bây giờ là không cần upload những cái chi tiết đó.
Đúng
mà
vậy.
Có nghĩa là mình đưa những cái chi tiết đó qua thẳng để cho iOS họ upload cái chi tiết đó cho cái mẫu đơn hay như thế nào?
Tức là khi mình điền cái đơn á, mình sẽ phải ký cái tờ giấy là mình
cho phép
iOS gửi cái hồ sơ của mình qua cho cái
gửi
đơn
hồ sơ cho cái
đơn pháp xa của mình.
Cái đơn pháp xa. Và nếu mà mình không cho phép thì con em mình không được nhận tiền tài trợ học vấn.
Cái hồ sơ đó sẽ bị từ chối.
Đó, cái đó quý vị thấy rất là quan trọng.
Điều bắt buộc ạ. Và cái sự thay đổi này sẽ tạo thêm điều kiện được hỗ trợ cho các phụ huynh độc thân và gia đình có lợi tức thấp, tức là gia đình có low income. Thì cái sự thay đổi này sẽ giúp đỡ chính vào những gia đình này.
Có nghĩa là nếu mà gia đình mà gọi là single parent đó, là các em sẽ có nhiều hỗ trợ thêm.
Hoặc là có gia đình có lợi tức rất là thấp.
Là thấp nữa.
Là low income.
Low income. Rồi còn những gì thay đổi nữa không Natalie?
Thì có nhiều câu hỏi trên cái đơn pháp xa này sẽ không cần phải trả lời. Tại vì trước kia hơn 100 câu, nhưng mà nó không có ảnh hưởng tới, nó không, cái kết quả công thức tính nó không có ảnh hưởng nhiều. Do đó nhiều câu hỏi đã phải sẽ không có cần phải trả lời. Dễ dàng hơn cho học sinh khi điền đơn. Tức là một cái sự thay đổi lớn, tức là định nghĩa về hộ gia đình. Khi mình điền đơn pháp xa, lợi tức của ba mẹ, rồi bao nhiêu người sống trong gia đình, thì hồi bây giờ theo cái công thức mới thì người ta sẽ tính là học sinh là một, sinh viên là một người, ba mẹ là thành ba, là tổng cộng là ba người. Rồi có những người nào mà được những người phụ thuộc trong tờ khai thuế của 2 năm trước đó.
Có nghĩa là phụ huynh khai thuế cho con em nào trong cái mẫu đơn khai thuế đó thì sẽ tính vô trong cái
tổng cộng gia đình là bao nhiêu người.
Nhưng mà trước đó thì hơi khác phải không Natalie?
Trước đó thì không có coi cái người phụ thuộc trong cái thuế.
Nghĩa là bây giờ mình phụ thuộc trong cái thuế. Chẳng hạn như là gia đình Linh đi có 4 người. Thì trong cái khai thuế đó là phải có 4 người thì mình mới tính là family
4 người, đúng
rồi. Household là 4 người. Mà nếu mà không thì không được tính.
Đúng vậy. Mà nếu như mà mình nói không, bây giờ mình tính 4 người mặc dù mình ba mẹ khai thuế, chỉ có tính ba mẹ khai thuế, tại vì nhiều khi học sinh nó đi làm tự khai thuế riêng. Thì lúc đó mình phải điền thêm ra chưa biết là trường có xét duyệt hay không. Cái đó là tới lúc gần tháng 9 hơn thì cái luật ra sẽ rõ ràng hơn.
I see. Có nghĩa là bây giờ tại vì cái những cái chi tiết này thầy đang trong cái cách đang trong cái thời gian thay đổi. Cho nên tất cả những người làm việc trên đại học đó chỉ có nắm vững được nhiều phần nhưng mà cũng có một vài phần chưa có thể nào hiểu rõ được cho đến khi gần đến ngày khoảng tháng 12 tháng 1 ha.
Và một trong những cái sự thay đổi lớn là trước kia cái tiền Pell Grant á, thì mình ví như học sinh mà đăng ký một tín chỉ cho tới 5.9 tín chỉ là consider less than half time thì được trả less than half time. Còn bây giờ một tín chỉ được trả một tín chỉ, hai tín chỉ được trả hai tín chỉ. Nó tính cái phần trăm khác nhau.
I see.
Thì nếu đó là một nhờ sự
nếu mà các
lớn.
Em các em nào mà lấy nhiều tín chỉ trên đại học đó thì sẽ được nhiều tiền tài trợ của liên bang
là,
hơn.
Nhưng mà cao nhất là 12. Ví dụ như em được 11 thì được 11, trả được 11 tín chỉ. Hồi xưa là ví dụ như lấy 11 tín chỉ hoặc lấy 9 tín chỉ cùng một số tiền.
Khoảng hạn như từ 1 tín chỉ cho tới 6 là một số.
Tới 5.9 là một
5.9
số.
5.9 là gần là một số. Còn tới từ 6 cho đến
8.9 là một số.
Là một số. Cũng là tính bây giờ rất kỹ lưỡng ha.
Rất
có nghĩa
lưỡng.
Là ít câu hỏi nhưng mà rất rất là kỹ lưỡng. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Giáo dục và Tuổi Trẻ của Học khu Golden Gold trên đài Radio Bosa. Và chúng tôi rất là vui được sự trở lại của cô Natalie Lam đến với chương trình để chia sẻ với chúng ta thêm về những cách mà con em của quý vị để mà tìm tiền tài trợ học vấn cho để trang trải cho những cái học phí trên đại học. Và cô đến với chúng ta để mà chia sẻ những cái chi tiết mới, giống như là cô vừa chia sẻ là cái mẫu đơn cho tìm tiền tài trợ học vấn cho năm 24-25 á, có rất là nhiều cái thay đổi. Và cô đang ở trong phòng vi âm của Radio Bosa đã đang chia sẻ với chúng ta những cái sự thay đổi đó, và phụ huynh có thể làm những gì để mà hỗ trợ cho con em của chúng ta. Và nếu được thì Natalie có thể chia sẻ thêm có những gì thay đổi mà Natalie thấy là những cái chi tiết, những cái thay đổi đó phụ huynh cần phải biết để hỗ trợ cho con em của chúng ta.
Điều quan trọng là phụ huynh và học sinh nên điền đơn sớm nhất. Nếu như mà đơn mà có thể điền được tháng 12 thì điền. Năm nay thay vì phải nộp đơn trước ngày 3 tháng 2 của tiểu bang để được tiền Cal Grant, thì tại vì cái đơn ra trễ, do đó có cái deadline mới là tháng 4 ngày 2.
Yeah. À, có nghĩa là cái đơn đó thường xuyên là tháng 10, và cái deadline hồi trước đó, cho năm vừa rồi, cho 23-24 đó là tháng 3. Yeah. Nhưng mà bây giờ mình sẽ, cái đơn sẽ mở vào trễ khoảng cuối tháng 12. Nhưng mà cái ngày hạn chót để nộp đơn là thường thường vào ngày tháng 4.
Yeah.
Có thể là ngày 15 không? 15.
Tháng 2, mùng 2 tháng 4.
Mùng 2 tháng 4, dạ, yeah. Dạ yeah, vâng.
Deadline for Cal Grant, nhưng mà cái điền đơn pháp xa thì vẫn tiếp tục mở.
Nhưng mà nếu mà được á, mình nộp trước ngày mùng 2 tháng 4 để mà mình được hưởng, nếu mà được qualify cho cái Cal Grant. Tại vì cái Cal Grant đó để giúp cho các em trang trải cho cái tiền học phí.
Đúng rồi.
Cho trên đại học. Và Linh quên thưa với quý vị là nếu được chị Minh Phượng cho quý thính giả những số điện thoại để quý vị có thể gọi vô đài đặt câu hỏi với cô Natalie tối hôm nay. Và chương trình của chúng tôi rất là đặc biệt là tìm hiểu thêm về tiền tài trợ học vấn để hỗ trợ cho con em trang trải cho những cái học phí trên đại học.
Tiếp lời của cô Linh thì thưa quý vị, các đường dây điện thoại bắt đầu mở ra, và Minh Phượng xin mời ngay là 4182122 vị thính giả đang ở trên đường dây điện thoại đang ở trên đường dây điện thoại. Xin mời vị thính giả lên tiếng, chúng tôi gửi lời kính chào.
Em muốn hỏi chị Minh Phượng với chị Natalie đó là cái pháp xà của năm sau này, bây giờ con em nó đang là senior thì mình kể như 23-24, mà nãy giờ mấy chị nói 24-25 thì em không biết là cuối cùng là nó cái phải được phải cần phải khai tháng mấy, bắt đầu tháng mấy và due lúc mấy tháng mấy. Tại vì nãy giờ nói 24-25 mà như con em là 23-24 là
Con của chị có đi học mùa hè 23 không ạ?
Dạ không.
Summer 23, tức là mùa hè 24, em sorry, mùa hè 24 ạ.
Con em hiện giờ nó đang học lớp 12.
Dạ.
Thì mới có vô được mấy tháng thôi, bắt đầu tụ trường ở tháng 8.
Dạ.
Thì nó sẽ ra trường finish up high school khoảng tháng 5/2024.
Dạ.
Yeah.
Cái mẫu đơn 24-25 chưa có available tới tháng 12, không biết là đầu tháng 12 cuối tháng 12, nhưng mà chắc chắn là tháng 1 sẽ có. Do đó nên điền tháng 1.
Linh nghĩ là hình như là cái câu hỏi của chị đó là hiện tại là bé đang học lớp 12 mà chúng ta đang nói là nộp đơn. Tại vì em đang học lớp 12 thì khi mà em lên trên đại học đó là cái niên học 24-25.
Đúng vậy.
Thì cho nên financial aid sẽ, nếu mà em qualify, sẽ cung cấp cho em cái tiền để mà trang trải cho cái niên học 24-25 của em. Thì Linh muốn hỏi, hay là hình như là phụ huynh muốn hỏi là nếu vậy đó, cái giấy khai thuế sẽ vào 2022 hay là 2023?
2022.
Ok.
Tức là nó dùng prior, tức là 2 năm trước đó.
Dạ. Vậy 2 năm. Dạ. Chị, thưa chị, cô Natalie đã trả lời câu hỏi của chị được chưa, thưa chị?
Dạ, thì cái giấy khai thuế đó là mình sẽ tính theo thuế của năm 2022.
Dạ, đúng rồi.
Dạ.
2022. Dạ.
Dạ. Dạ, thưa chị, có thắc mắc gì nữa không?
Cái, Như vậy cái pháp xà nó chỉ open window trong vòng 2 đến 3 tháng thôi đúng không chị Natalie với chị Lâm? Nó open thì khoảng chị nói mới vừa nói là đầu tháng Giêng hoặc là khoảng tháng 12 cho nó sẽ close đến tháng 4, 4 tháng chứ hả?
Không, khi mà nó đã open là nó open cho tới cuối năm 25 luôn.
Để cho Linh tiếp theo lời. Thưa chị, theo cô Natalie nói đó là cái mẫu đơn đó thì vì có những cái sự thay đổi đó thì cái mẫu đơn đó đó theo Linh cũng như là cô Natalie nắm vững á, là có thể vào cuối tháng 12 cái mẫu đơn đó sẽ mở cho con em của chúng ta ghi danh và nộp đơn thì chúng ta có đến khoảng tới mùng 2 tháng 4 nếu mà con em của chúng ta muốn xin cái tiền gọi là Cal Grant và trong vòng một vài phút nữa cô Natalie sẽ giải thích là trong cái bao gồm financial aid tiền tài trợ học vấn á, thì có những cái chương trình gì mà con em của chúng ta có những cái tiền tài trợ học vấn gì mà con em của chúng ta có thể ghi danh hay là tìm được đó xin được nhưng mà nếu mà con em của chúng ta muốn cái xin được cái Cal Grant á thì cái hạn chót là ngày có thể là vào ngày mùng 2 tháng 4. Nhưng mà theo lời của cô Natalie nói đó là cái mẫu đơn tuy là con em của chúng ta có thể nộp đơn sau cái ngày đó cũng được cho tới gần cô Natalie nói là gần một năm đúng không?
Yeah, đúng
nhưng
rồi.
Mà nếu mà chúng ta không nộp trước ngày mùng 2 tháng 4 đó thì chúng ta lại không có cái cơ hội được hội đủ cái điều kiện cho một cái tiền Cal Grant A để mà trang trải cho những cái học phí.
Ok, nhưng mà sau cái 2 tháng 4 đó thì mình sẽ cho một cái mình sẽ có một cái benefit khác, mình được quyền apply cho một cái benefit khác mà không được Cal
đúng
Grant
rồi.
Tức là mình nộp đơn sớm thì mình có
được
nhiều khác tiền khác nhau,
quyền lợi hơn, đúng rồi.
Thôi em cảm ơn anh chị nhiều.
Tôi cảm ơn thính giả và bây giờ thì nối tiếp chúng tôi mời vị thính giả đã chờ từ nãy giờ trên đường dây điện thoại 4182123 lên tiếng và cô giáo cùng với lại Minh Phượng gửi lời kính chào mời vị thính giả lên tiếng.
Vâng ạ, cho hỏi thăm, thí dụ một con mình còn đang học hai cũng là lớp 11 hoặc là lớp 12 mà cùng một lúc học college luôn thì có xin được tiền không vậy cô?
Học sinh khi mà đang học trong high school thì sẽ không được tiền tiền tài trợ học vấn tại vì học sinh chưa có một trong những cái đòi hỏi là học sinh phải có bằng cấp 2 tức là bằng học high
bằng
school
trung học.
Bằng trung học thì mới được xin financial aid.
Ok. Mặc dù nó lên nó đang học ở college và high school cùng một lúc cũng không được hả cô ha?
Dạ không được tại chưa có bằng bằng trung học ạ.
Với lại khi mà chúng ta con em chúng ta mà ghi danh con em chúng ta xin tiền tài trợ học vấn đó là có em cũng phải là at least lấy một là gọi là part time hay là full time mình phải có at least là tối thiểu khoảng 12 unit trở lên mà đôi khi các em đang học ở trung học và lấy 1-2 lớp thôi, cái đó là gọi là concurrent student đó, thì đôi khi các em được miễn phí cho cái tiền học phí ở đại học cao đẳng, đại học cộng đồng. Còn financial aid là khi mà con em chúng ta đã tốt nghiệp trung học và có cái bằng trung học rồi thì bắt đầu con em có thể bắt đầu ghi danh cho trường học cao đẳng hay là trường học đại học 4 năm như là Cal State Long Beach hay là Fullerton hay là UCI hay là những cái trường đại học tư thì bắt đầu chúng ta mới bắt đầu con em của chúng ta mới bắt đầu nộp đơn để xin những cái tiền tài trợ học vấn này. Cảm ơn câu hỏi của anh.
Vâng, cảm ơn nhiều ạ.
Thưa quý vị vẫn tiếp tục gọi vào và khi có điện thoại quý vị Minh Phượng sẽ tiếp ngay 7144182122 và 4182123 hoặc 4182125 thưa quý vị. Trở lại với cô có thính giả gọi cho Phượng gọi liền, tiếp liền 4182122 chúng tôi xin gửi lời kính chào mời vị thính giả lên tiếng.
Xin chào các cô và cô Minh Phượng. Tôi có một cậu con trai học năm nay là 12. mà cháu chưa có bằng lái xe, nhưng mà cháu có quốc tịch Mỹ, cháu có social hết, thì cháu có xin được cái tiền mà để đi học không ạ?
Dạ, cái số thẻ lái xe sẽ không có ảnh hưởng gì. Khi mà điền đơn, nếu như mà mình có cái số lái xe thì mình bỏ xuống. Còn nếu như mà không có bằng lái xe thì không sao. Vẫn vậy thì cháu sẽ phải điền đơn thì mới biết là gia đình có bao nhiêu người, lợi tức của ba mẹ là bao nhiêu.
Dạ, nếu mà em có cái không có bằng lái xe nhưng mà đôi khi có cái ID cũng được nha.
Dạ.
Và nếu được thì Natalie chia sẻ với quý thính giả là cái mẫu đơn này là miễn phí. Và theo Linh được biết là không nên nhờ một trung tâm nào hết để mà điền cái mẫu đơn này giúp đỡ cho con em mình. Tại vì những cái chi tiết này rất là dễ dàng để mà điền phải không cô Natalie?
Dạ đúng vậy, cái đơn này bởi vậy người ta kêu là FAFSA, tức là Free Application. Do đó những cái người mà điền đơn thì sẽ không nên tới những cái trường, mình có thể tới cái trường học mà mình chuẩn bị đi học nhờ sự giúp đỡ, như ở Santa Ana College là học sinh có thể tới văn phòng giống như là mở cửa từ 8 giờ tới 5 giờ, mang giấy thuế tới và biết số an sinh xã hội của mình thì đi vô trong văn phòng, những nhân viên ở đó có thể giúp đỡ học sinh và phụ huynh điền đơn.
Yeah. Natalie, thưa quý vị cho Linh một giây nha. Linh muốn là được các cô Natalie giải thích cho quý thính giả một ít chi tiết và quý vị đừng có cúp nha. Quý vị cứ chờ đợi một vài phút để cho Linh có cơ hội hỏi cô một câu hỏi để cho quý vị có thể hiểu thêm về cái nguồn tài trợ học vấn bao gồm những gì. Thì nếu được Nari có thể chia sẻ thêm những cái loại tài trợ học vấn khác nhau, như là làm việc trong trường, vay tiền để mà đi trang trải cho những cái học phí trên đại học, và những cái loại tài trợ khác nhau cho các em sinh viên đại học.
Khi mà học sinh viên và phụ huynh điền đơn FAFSA thì sinh viên sẽ xin tiền tài trợ của liên bang và tiểu bang. Tiền tài trợ của liên bang thì có Pell Grants, tiền này thì không có phải trả lại trừ khi nào mà học sinh mà không có học hết cái lớp mình đăng ký. Tiền của liên bang cũng có thể là Federal Student Loans, tiền này mình vay và mình sẽ phải trả lại sau khi mình ra trường. Tiền tài trợ của liên bang cũng có thể là xin thêm việc làm trong khi mình đi học, gọi là work study. Và ngoài sau đó là tiểu bang, thì tiểu bang học sinh có thể xin được Cal Grant, tiền này không phải trả lại, hay là tiền cấp thưởng đã hứa từ tiểu bang, gọi là California College Promise Grant, trước đây gọi là fee waiver. Tiền này chỉ được ở trường đại học 2 năm thôi, trên 4 năm không có tiền này. Hoặc là những học bổng khác từ trường, những cơ sở hay tổ chức tư nhân thường đòi hỏi các em học sinh phải làm đơn riêng để xin những cái tiền trợ cấp khác.
Dạ, dạ. Cảm ơn cô Natalie đã giải thích những cái loại tài trợ khác nhau.
Cái Cal Grant này là cho 2 năm của college thôi hả thưa chị?
Tùy bây 23, 24 thì hiện tại có 3 loại Cal Grant: Cal Grant A, Cal Grant B và Cal Grant C. Cal Grant A và B là thường được 4 năm và Cal Grant C thì được 2 năm. Và Cal Grant A thì nó chia ra là cho UC System hay là Cal State System.
Có nghĩa là tùy theo cái tài trợ, cái loại Cal Grant A đó là thường là cho trang trải cho những cái học phí của những cái trường đại học 4
năm. 4 năm, đúng vậy.
Còn cái Promise Grant đó là trang trải cho cái học phí của
Community
của
College,
những cái trường cao đẳng, cộng đồng.
Nhưng mà Cal Grant B thì học sinh được nhận được
ở cao đẳng hoặc là đại học 4 năm.
Tức là 2 năm ở dưới trường đây rồi chuyển qua bên kia 4 năm.
Khi mà mình nói tóm tắt là nên điền cái mẫu đơn pháp ra đó để cho trung tâm có thể duyệt.
Dạ, vậy là bây giờ mình đi vô trường Santa Ana College, mình nhờ mấy cô trong trường điền giùm cho mình hả cô?
24-25 chưa có.
Nếu được thì cho Linh ngắt lời một chút là như cô Natalie nói là cái mẫu đơn đó chưa có. Chúng tôi nói trên đài radio Bosa trước để cho quý vị có thể chuẩn bị trước để giúp đỡ cho con. Nếu mà con em của quý vị học ở trong học khu Garden Grove, mà nhất là vào năm nay là năm lớp 12, thì những người vị cố vấn trong trường của cái trường trung học của học khu sẽ có cái trách nhiệm đó để hỗ trợ cho con em cũng như là gia đình để mà điền những cái mẫu đơn này. Thì chúng ta bắt đầu làm việc với lại trường học của con em của chúng ta. Và nếu mà quý vị có những cái thắc mắc thêm thì quý vị cũng có thể gọi cho cô Natalie. Nhưng mà chúng ta nên bắt đầu từ trường, tại vì trường sẽ có những cái chi tiết mà sẽ họ chẳng hạn như là cái Cal Grant đó, thí dụ như vậy đi, là quý vị sẽ trong nay mai quý vị sẽ nhận được một cái, không phải là một cái lá thư nhưng mà một cái trang giấy là quý vị cho phép tiểu bang California gọi là cái permission letter để mà xin cái tiền Cal Grant đó. Thì quý vị phải ký một cái đơn đó để cho những người cố vấn trong trường học của con em quý vị có thể gửi cái điểm GPA. Tại vì khi mà con em của chúng ta nộp đơn cho xin tiền tài trợ học vấn cũng vậy, cái điểm cũng rất là quan trọng, nhất là cho xin về cái tiền Cal Grant thí dụ như vậy. Cho nên cố gắng làm sao quý vị giúp cho con em được giữ cái điểm trung bình 2.0 trở lên, đúng không cô Natalie?
Cho Natalie xin đáp lời. Tức là đi điền đơn pháp xa sẽ có những cái sự thay đổi lớn. Thì ở tiểu bang Cali, Cal Grant cũng có sự thay đổi lớn. Cal Grant ABC sẽ đổi lại, là có thể là đổi lại chỉ Cal Grant 2 năm hay 4 năm. Và Cal Grant 2 năm sẽ không có phải require GPA.
Có nghĩa là Cal Grant 2 năm là học
cứ ra trường là được. Xin đơn, nộp đơn trước ngày cái deadline là sẽ được. Và Cal Grant qua transfer qua trường 4 năm thì cái minimum GPA là 2.0.
Có nghĩa là quý vị nào mà muốn cho con em mình học ở đại học cao đẳng á, thì GPA nào cũng được hả? Nhưng mà thí dụ 4 năm như là trường Long Beach hay là Fullerton hay là UCI, UCLA là bắt buộc phải có điểm trung bình 2 chấm trở lên.
Thì mới xin được Cal Grant.
Cho nên quý vị nhớ là bây giờ chưa có mẫu đơn, nhưng mà quý vị có những cái chi tiết về gì mà của trường trung học của con em quý vị, mời quý vị đến họp để mà những người vị cố vấn trong trường học có thể chia sẻ thêm những cái chi tiết này đó, thì quý vị cứ đi họp và giúp đỡ cho con em qua thông qua những cái chi tiết mà cố vấn của trong trường trung học của con em quý vị sẽ chia sẻ thêm nha.
Xin cảm ơn thính giả, và bây giờ cho phép Minh Phượng được mời cả hai vị thính giả từ nãy giờ chờ đợi trên đường dây điện thoại 418-21-23 lên tiếng, và sau đó sẽ là vị thính giả trên đường dây điện thoại 418-21-25. Dạ mời thính giả 418-21-23 lên tiếng, chúng tôi gửi lời kính chào. Hello. Hai.
Hello.
Dạ rồi, xin mời thính giả.
Hello.
Dạ. Chị có
dạ,
nghe
em không? Là 418-21-22 à chị?
Dạ rồi, tại 22 okay. nó liên qua 23, xin lỗi.
Dạ, cho em hỏi thăm. Con em á, hồi nó đang học lớp 12, nó năm nay nó ra trường rồi, mà hoàn cảnh của em á là dạng em hồi xưa là hai vợ chồng em làm, mà ông chồng em mới mất, thì em có loan home, mà bây giờ em lỡ em rút cái số tiền IRA của ổng ra đó, em bị phạt lại á, vậy sang năm con em có xin được tiền đi học không chị? Hello.
Dạ, khi chị điền đơn 24-25 thì người ta sẽ hỏi về giấy thuế 22. Thì khi mà điền chị làm giấy thuế 22, ông chồng, lợi tức của ông chồng chị có trên giấy thuế 22 không ạ?
Dạ, có giấy thuế 22 thì ảnh vừa mất năm 22.
Ok. nhưng mà khi mà chị điền đơn thì chị có cần bỏ lợi tức của chị thôi.
Không có cần. Chồng đều có lợi tức.
Dạ không, nhưng mà lúc đó là ông xã của chị không có còn nữa, do đó chị có tính lợi tức của chị thôi.
Ồ, ok, cho em hỏi thăm. Em tính lợi tức em mà lỡ em rút cái số tiền ai ra của ổng ra mà em rút tiền mặt ra đấy.
Nhưng mà tiền đó là của ông xã
của
hay là của
em.
Chị? Dạ, thì
của
chị có tính
em.
Cái phần của chị thôi ạ.
À. Ồ, vậy là cũng như là cuối năm này khai thuế thì...
Khai thuế 22 rồi mà.
Khai 22 rồi mà ổng mới mất 22 thì ổng mất năm rồi 22. Thì cuối năm 23 này nè, em khai thuế cho 24. Đúng không? Thì em có cái đường lợi tức cái đó không chị?
Dạ, chị cho Linh hỏi lại anh Trúc nha.
Dạ.
Là có nghĩa là năm khi mà khai thuế đó, lúc đó là anh chị khai chung rồi. Tại vì lúc đó là cuối năm 2022 đó, 2022, anh chị có khai chung đúng không thưa chị?
Dạ,
dạ
cái năm 2022 có khai chung mà ảnh đã mất rồi. Ảnh mất tháng 5 2022 thì em có khai một mình em thôi.
À, dạ, dạ Linh hiểu rồi. Nhưng mà theo
dạ.
cô Natalie nói là mình chỉ có khai cái chi tiết ở trong cái khai thuế của mình chị thôi, tại vì anh đã mất lúc tháng 5 rồi.
Dạ, tại vì khi mà ông xã của chị mất năm 22 thì cái luật là năm đó chị được khai thuế as married, thì tức là vẫn còn là vợ là chồng, thành ra là có lợi tức của hai người, nhưng mà bây giờ không còn nữa, thì khi mà điền đơn chỉ tính cái phần của chị thôi. Năm đó lợi tức của chị bao nhiêu?
Dạ, cho em hỏi vậy nè. Chị cũng như là cuối năm nay nè, em giấy thuế nó về, cái giấy ai ra của ảnh á, em lỡ em rút tiền mặt ra, em xây sở.
Không có tính.
Thì con em nó hỏi em á, mẹ, nó tự nhiên nó thật ra nó, địa chỉ thì địa chỉ nhà em, mà nó hoàn cảnh em á, là nó đi sống chung với con nhỏ kia, con gái em á.
Tại vì á, người ta hỏi lợi tức 22, mà nếu như mà chị làm những cái gì trong năm 23, thì người ta sẽ không có tính vô, người ta chỉ hỏi chị lợi tức từ tháng 1, 22 cho tới tháng 12, 22. Nếu như mà
vậy
chị lấy cái tiền đó ra năm
thế.
Nay.
Em lấy thế, em lấy tiền là em rút của tháng mấy của 23 này. Thì cuối năm này bé này mới hỏi em, nó hỏi cho mẹ số tiền của bố mẹ lấy ra bao nhiêu. Nó nói, ủa mày không nhớ được, đầu óc lúc này cũng quên rồi. Mà nó đang sống chung với người ta, mà người ta đang dụ nó, em không biết được sao.
Khi mà chị rút ra cuối năm chị khai thuế 23, thì cái đó là phát ra của năm sau nữa, tụi em chỉ cần giấy thuế thôi.
Cần giấy thuế 22 thôi.
Cảm ơn câu hỏi
của
chị.
Vậy là đưa cái giấy thuế là nó được xin tiền học được hả chị?
Dạ, chị điền đơn thì lúc đó mới biết kết quả rồi.
Em làm được khoảng 11.000 một năm thôi.
Dạ.
Dạ có được không vậy chị? Em có hai bé, bé Boy và bé Girl.
Dạ có nghĩa là lợi tức của gia đình chỉ có 11.000 thôi. Linh nghĩ
em
là mình không có đoán được bao nhiêu, nhưng mà theo những lời chị chia sẻ là Linh nghĩ là cũng như cô Na rồi, nghĩ là chắc em sẽ được hỗ trợ về cái về tiền tài trợ học
tại
vấn
vì,
để đi học.
Cảm ơn câu hỏi của chị, tức là sự đơn giản hóa của pháp sa năm sau, khi mà học sinh cho biết cái lợi tức và số người trong gia đình thì nhân viên có thể nói là học sinh đó sẽ được nhiều tiền nhất, trợ cấp nhiều nhất. Như của chị, ví dụ như bây giờ chị làm 11.000, chị không cần phải khai thuế, tại vì do là khi mà chị không cần phải khai thuế.
Dạ cho em nhắc lại chút xíu đó đi. Hai đứa bé em cũng có đi làm, ở làm bậc tham, em không biết nó làm bao nhiêu, em hỏi nó khoán trâu đấy. Mẹ đừng không cần biết, không cần hỏi. Em hơi buồn câu đó. Tự em sốc lắm chị, em thì giờ sao chị?
Dạ thì bây giờ khi mà điền đơn sẽ hỏi lợi tức của chị, lợi tức của cháu, mà lợi tức của chị thấp thì cháu sẽ được trợ cấp nhiều nhất. Dạ.
Dạ, vậy là nó không có tính cái tiền ai ra của ổng.
Dạ.
Cái đó là tiền của ổng mà em rút ra. Không có tính vô hả chị?
Cái đó 2023.
23.
Dạ.
Dạ. Vậy em cảm ơn chị nhiều. Em thì nó đúng rồi. Em dở lắm, hồi đó lấy chồng thì em khoán cho ảnh lo. Mà điều con thì ảnh, mỗi lần em dạy nó thì ảnh khoán câu ra, bây giờ nó không nghe em. Ổng vừa mất con thì sống chung kia, thằng thì đi tùm lum ra, em đau lắm chị. Em từng tuổi này em cũng phải đi làm. giờ mới về em nghe đài em mừng lắm, thì em nó hỏi, tự nhiên nó hỏi em cái lương tiền của bố lấy gì nhiêu đó mẹ không nhớ, mà đang sống chung người ta thì em không biết nó hỏi hay là bên kia suối em không biết, thì đất mẹ em mới hỏi chứ tự sao con phải hỏi tiền mẹ. Nó hỏi đó con xin tiền học, của nó thì con cứ đi học đi, con đi học, nếu không về con về mẹ lo, mà bây giờ rồi. Nó hỏi vậy em không biết sao. Dạ. Em cảm ơn chị nhiều nha.
Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị và
dạ thưa cảm ơn chị rất là nhiều, sorry chị. Và trên đường dây điện thoại 418-2125, Minh Phượng rất là cảm ơn vị thính giả chờ đợi từ nãy giờ đó hai cô giáo. Và bây giờ xin mời, xin mời vị thính giả lên tiếng trên đường dây điện thoại 418-2125.
Alo.
Dạ, xin
chị
mời.
Chào anh. Chị Minh Phượng và hai cô Linh và cô Nali. Chị em có hai câu hỏi. Thứ nhất là cái chương trình Cal Grant á, chừng nào họ mới bắt đầu open để cho mình có thể điền đơn, cái đơn á, cái mẫu đơn á mình có thể mình download để trên mạng xuống được không thưa hai chị?
Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh. Nếu được thì Nali cho biết cho tất cả quý thính giả đang nghe trên đài là cái website để mà nộp cái mẫu đơn là gì?
Dạ, FAFSA là cái FAFSA.gov là website học sinh, sinh viên và phụ huynh sẽ phải điền đơn FAFSA từ chỗ đó. Và sau đó học sinh sẽ biết kết quả, tại vì năm nay là deadline của tiểu bang là tháng 4 ngày mùng 2, thì có thể học sinh sẽ biết kết quả sau khi đó.
Có nghĩa là cái mẫu đơn chỉ có là một mẫu đơn thôi thưa anh nha, để cho chúng ta xin tất cả những cái financial aid cho con em của chúng ta. Cái mẫu đơn đó gọi là FAFSA, là FAFSA.gov, đúng không cô Natalie?
Đúng vậy.
FAFSA.gov. Và cho tất cả những cái chúng ta có rất là nhiều thời gian để mà nộp cái mẫu đơn này, nhưng mà ngoài cái Cal Grant A đó, để trang trải cho 4 năm đại học đó, thì cái hạn chót nộp đơn là vào ngày mùng 2 tháng 4 như là cô Natalie vừa chia sẻ. Và cái mẫu đơn FAFSA này đó sẽ mở vào trên mạng đó vào cuối tháng 12, theo Linh được biết, và Linh cũng đi cái Financial Aid Workshop đó, theo Linh được biết là cuối tháng 12, và họ chưa có nói chính xác là ngày 25 tháng 12 hay là ngày 29 tháng 12, nhưng mà họ chỉ nói là cuối tháng 12. Và cô Natalie vừa chia sẻ là có rất là nhiều cái sự thay đổi cho cái mẫu đơn này, và những cái chi tiết mà nó hơi có thể phụ huynh gặp khó khăn là phụ huynh năm nay là bắt buộc phải mở cái chương mục gọi là FSAID, và quý vị phải có cái Gmail account, rồi hay là một là Gmail hoặc là Hotmail, phải có cái email address thì bắt đầu quý vị mới có thể mở cái chương mục này. Và nếu mà được á, quý vị mà có con em học trong học khu Golden Grove thì nên đợi những cái chi tiết đó sẽ phổ biến và chia sẻ với quý vị qua những cái trường trung học của con em quý vị đang học, qua những cái có thể là có những cái buổi gọi là Financial Aid Workshop ở mỗi cái trường trung học của con em quý vị. Và quý vị nhớ nếu mà có con em đang học lớp 12, đọc qua những cái chi tiết đó vào cái buổi họp ngày nào và giờ nào để mà đi, để mà tìm hiểu thêm qua những cái vị cố vấn của trường học của con em quý vị đang học. Dạ, cảm ơn.
Vâng, em còn câu thứ hỏi thứ hai, hồi nãy chị Nali nói là trong cái đơn mà financial aid mình có thể mình list out hết tất cả những cái trường UC. Ví dụ mà con em nó đồng ý, nó muốn vô trường tư, nó học, nó vô thẳng cái program, thì mình có xin được financial aid không thưa chị, thưa Nali?
Nếu như mà tức là học sinh có thể bỏ tới 10 trường trên cái đơn đó, mà sau đó ví như quyết định đi một cái trường tư nào đó, cái trường tư đó phải Title IV funding, tức là cái trường tư đó phải được chấp nhận của chính quyền là được xin tiền.
Để cho anh Linh tiếp theo lời của Natalie, nếu mà con em của quý vị xin những cái trường đại học tư như là Chapman, USC, Harvard, đó, thí dụ như vậy, thì sẽ có một cái mẫu đơn gọi là Common App để mà xin tiền tài trợ học vấn, nộp đơn, và cái mẫu đơn đó cũng cái Common App mới lại có một cái, Linh không nhớ hiện tại bây giờ, nhưng mà có một cái mẫu đơn riêng để mà xin tiền tài trợ học vấn cho cái trường đại học tư nữa. Và nếu được thì anh gọi cho Linh vào ngày mai số điện thoại của Ban Giao tế Cộng đồng là 714-663-6084 để có thể lên cho biết thêm nếu mà con em của quý vị muốn ghi danh học cho trường đại học tư và cách nào để mà nộp đơn để xin tiền tài trợ học vấn.
Dạ. Và rất tiếc là quý vị gọi vào tiếp nối nhưng mà không đủ giờ đó cô Linh. Thành ra rằng là trong giờ phút cuối không biết cô Natalie còn bổ túc thêm điều gì cũng như cô Linh bổ túc thêm điều gì. Thành ra thành thật cáo lỗi cùng các quý vị thính giả, mai mốt quý vị nhớ gọi vào sớm để cho mình Phượng có cơ hội tiếp hết điện thoại của quý vị. Bây giờ thì chỉ còn có khoảng 5 phút nữa thôi đó ha cô Linh. Là kết thúc chương trình sẽ không đủ để quý vị thắc mắc. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã gọi vào trong tối nay. Bây giờ thì Minh Phượng trở lại với cô Linh và cô Natalie.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng. Chúng ta còn có vài phút nữa thôi, thì nếu được thì Natalie có thể cho quý thính giả biết thêm về những cái chi tiết mà cần quý vị cần phải có để sẵn sàng nộp đơn khi mà cái mẫu đơn này sẽ mở ra vào cuối tháng 12 đó. Quý vị có thể sẵn sàng hỗ trợ cho con em của chúng ta nộp đơn này. Natalie có những cái chi tiết gì thêm để chia sẻ với quý thính giả?
Natalie chỉ muốn nhấn mạnh là khi mà mình điền đơn á, mình nên có cái số an sinh xã hội bên cạnh. Tại vì rất là nhiều học sinh khi mà điền đơn á, cứ nghĩ là lộn tên đầu với tên cuối. Khi mà mình điền đơn mình tên đầu với tên giữa sai á, thì mình cái hồ sơ của mình sẽ bị trì hoãn và sẽ khó sửa đổi hơn. Và cũng như là khi mà mình đã lập một cái chương mục rồi, nhớ giữ lại cái username and password để cho năm sau mình sẽ phải dùng. Tại vì khi mà mình quên rồi á, mình nó khó điền đơn cho sang năm hơn.
Dạ, cảm ơn Natalie. Và nếu mà quý vị mà có những cái thắc mắc gì thêm về financial aid cho năm 24-25 á, thì Natalie có thể cho biết là có thể họ có thể gọi thẳng trực tiếp với lại Natalie được không?
Dạ, thì sinh viên và học sinh có thể liên lạc với trường Sanana College, điện thoại là 714-564-6242. Hoặc là khi mà sinh viên và học sinh mà lên cái trang mạng của trường Sanana College, thì bữa nay ở trường có cái Ocelot, tức là mình vô cái trang mạng là sẽ có người sẽ hỏi là cần giúp đỡ gì, về cô đăng ký học hay là những câu hỏi về financial aid, thì xin quý vị và học sinh sẽ visit the website, or nếu như mà cần sự giúp đỡ thì xin liên lạc với trường ạ.
Cảm ơn Natalie rất là nhiều. Và hình như là có một quý vị ban nãy nói về cái khi mà nộp đơn cho những cái trường đại học tư đó, thì Ninh muốn chia sẻ là nhớ là quý vị cũng nên nộp cái mẫu đơn FAFSA luôn.
Đúng vậy.
Phải nộp cái mẫu đơn FAFSA, và cái mẫu đơn mà cho đại học tư đó sẽ gọi là CSS profile. Đó, CSS profile để mà xin tiền tài trợ học vấn cho những cái trường đại học tư, CSS profile. Và Linh có một cái thông báo rất là quan trọng là ngày thứ hai, ngày 23 tháng 10, tức là thứ hai tuần tới này đó thưa quý vị, thì học khu Gordon Grove sẽ tổ chức một cái buổi hội thảo gọi là ngăn ngừa ma túy và các trang mạng xã hội. Thì học khu Gordon Grove kính mời quý vị phụ huynh và cả nhân viên của học khu Gordon Grove đến để tham dự buổi thuyết trình ngăn ngừa ma túy và trang mạng xã hội. Và cùng viếng thăm các trung tâm hỗ trợ trong cộng đồng. Qua cái buổi họp, quý vị sẽ được trình bày về những cái loại thuốc như là cần sa, thuốc lá điện tử, fentanyl và thuốc bác sĩ kê toa và những loại thuốc bán tự do. Và cái buổi thuyết trình sẽ do một vị gọi là chuyên gia thông hiểu về cách giữ an toàn trên mạng và mạng xã hội và những hành vi liều lĩnh. Cái người vị chuyên gia này tên là Clayton Cranford thưa quý vị. Và quý vị có thể tham gia cái buổi thuyết trình này tại cái địa điểm họp mặt, có nghĩa là trường Trung học Bosa, hoặc là cũng quý vị cũng có thể tham dự cái buổi thuyết trình này trên mạng thưa quý vị. Và cái buổi cái thời khóa biểu cho chương trình là 5 giờ cho tới 6 giờ là cái giờ tham gia các trung tâm hỗ trợ trong cộng đồng, và 6 giờ cho tới 7 giờ 30 tối thì bắt đầu Clayton Cranford sẽ trình bày về ngăn ngừa ma túy và các trang mạng xã hội. Và nếu mà quý vị tham dự thì chúng tôi sẽ có người để mà giúp đỡ cho quý vị, giữ trẻ cho các em nào mà quý vị mà có con em mà từ 2 đến 10 tuổi mà cần chúng tôi giúp đỡ cho giữ trẻ cho cái buổi, khi mà quý vị dự cái buổi hội thảo đó thì quý vị cứ mang con tới, chúng tôi sẽ giữ trẻ, con dùm cho quý vị trong khi quý vị đi họp cái buổi họp đó. Và cái buổi hội thảo này sẽ có thông dịch qua tiếng Việt nữa thưa quý vị. Và nếu mà quý vị có những thắc mắc xin quý vị gọi về cho Ban Giao tế Cộng đồng một số điện thoại là 714-663-6084. Và nếu mà quý vị bận quá và quý vị không đến được dự cái buổi họp ở trường trung học Bosa Grande thì quý vị cũng có thể dự cái buổi hội thảo này qua trên mạng nữa thưa quý vị. Qua trên mạng có nghĩa là qua Zoom đó thưa quý vị. Thì nếu mà quý vị muốn biết thêm chi tiết, quý vị nhớ gọi cho Ban Giao tế Cộng đồng ở số điện thoại là 714-663-6084. Và nếu được thì mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh kỳ tới trên đài Radio Bosa là vào ngày thứ Tư, ngày 1 tháng 11 trên đài Radio Bosa lúc 7 giờ tối để tìm hiểu thêm về cái việc áp dụng và áp dụng các phương tiện kỹ thuật trong lớp học, có nghĩa là Technology in Education thưa quý vị. Sẽ có một gọi là trưởng ban về kỹ thuật đến của học khu đến để chia sẻ những chi tiết quan trọng này với lại quý thính giả vào ngày mùng 1 tháng 11. Và cảm ơn chị Minh Phượng, cảm ơn cô Natalie đã đến với chương trình và mời Natalie gửi lời chào tạm biệt với lại quý thính giả.
Cảm ơn tất cả quý vị khán giả nghe đài. Cảm ơn chị Minh Phượng, chị Linh. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc.
Và Minh Phượng cũng cảm ơn hai cô đã nhiệt tình và trong suốt từ chiều giờ đã thực hiện chương trình. Và phần thông báo vừa rồi cô Linh nói thì Minh Phượng sẽ đọc trong 3 ngày.
Dạ vâng.
Để mời quý vị chú ý, bởi vì bây giờ chúng ta phải đặt trọng tâm về an sinh xã hội, cũng như là về vấn đề học của con em của quý vị. Minh Phượng cảm ơn rất nhiều và chúc cho hai cô trên đường về với gia đình ăn cơm thật ngon, kể cả Minh Phượng nữa.
Cảm ơn chị Minh Phượng rất là nhiều. Và Linh biết là tối hôm nay quý vị phụ huynh đặt rất là nhiều câu hỏi cho cô Natalie về làm cách nào để mà tìm tiền tài trợ học vấn cho con em của chúng ta để trang trải cho đại học. Và Linh biết là quý vị gọi vô đài rất là nhiều. Và nếu mà có thiếu sót gì đó thì quý vị cứ gọi vô cho Ban Giao tế Cộng đồng để chúng tôi có thể tiếp tục hỗ trợ quý vị. Và quý vị cứ tiếp tục nghe trên đài Radio Bosa, because trong tháng 12 khi mà chúng cái mẫu đơn đó sẽ mở đó thì sẽ có một vị cố vấn giáo dục trong học khu Golden Grove sẽ trở lại với chương trình để mà chia sẻ thêm về chi tiết về tiền tài trợ học vấn cũng như là học bổng với quý vị. Cho nên quý vị cũng đừng có quá lo. Ở cái hệ thống của nước Hoa Kỳ này, chúng ta, con em của chúng ta có rất là nhiều người làm việc trong trường học để hỗ trợ cho con em của chúng ta, nhất là những vị cố vấn làm việc trong trường học cũng như là những vị làm việc như là cô Natalie ở đây để giúp đỡ cho con em quý vị. Miễn sao chúng ta có thể có thời gian để tìm hiểu thì quý vị sẽ có con em của chúng ta có thể giúp đỡ được. Cảm ơn chị Minh Phượng và chúng tôi là Linh Bùi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình và xin mến chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.